Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hồng cùng với Thủy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024. Phe đối lập Nga kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu ồ ạt vào 12 giờ chiều hôm nay nhưng không bầu cho ông Putin. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Israel từ bỏ đổ bộ vào Rafah vì lý do nhân đạo. Liên hiệp châu Âu và Ai Cập ký thỏa thuận đối tác trị giá gần 8 tỷ euro, trong đó có kiểm soát di dân. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 17 tháng 3 là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong kỳ bầu cử Tổng thống Nga, mặc dù bị Điện Kremlin trấn áp. Tuy nhiên, để bày tỏ thái độ phản kháng chế độ và cho thấy là vẫn tồn tại, các nhà đối lập kêu gọi cử tri ồ ạt đi bỏ phiếu vào lúc 12 giờ trưa nay nhưng không bầu cho ông Putin. Chính quyền Nga đương nhiên đã dọa truy tố hình sự những ai tụ tập trái phép. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjari tường trình.
Đúng là có nhiều người, và nhìn chung thì cũng có không khí. Nhưng cũng đã có những vụ đổ mực vào thùng phiếu, tìm cách phóng hỏa các phòng phiếu mà mọi người chưa biết là ai đứng sau những nỗ lực này và để làm gì. Cũng đã có những vụ bắt giữ ở một số thành phố của Nga, nhắm vào các nhóm của Boris Nedyzhin, ứng viên đã bị loại ra khỏi danh sách tranh cử Tổng thống. Trung tâm thủ đô Moscow được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn chung là có sự giám sát kỹ càng tại các phòng bỏ phiếu. Về cơ bản, tính đến hiện giờ, mọi chuyện đã diễn ra mà không gặp bất kỳ trở ngại lớn nào. Nhưng tất cả những điều này đều chứng tỏ đây là một cuộc bỏ phiếu, có thể nói là không giống bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào khác, một cuộc bỏ phiếu bị kiểm soát. Trong tình hình căng thẳng này, sáng kiến đi bỏ phiếu lúc 12 giờ trưa là sáng kiến duy nhất mà các nhà đối lập đang nỗ lực thực hiện. Ai cũng biết là việc này sẽ bị giám sát chặt chẽ. Trước khi phòng phiếu đầu tiên được mở hôm thứ Năm, chính quyền đã cảnh báo bất kỳ cuộc tụ tập nào cũng đều có nguy cơ bị truy tố hình sự. Cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng là một nhân vật diều hâu của chế độ, đã đề xuất là bất cứ điều gì có thể bị xem là hành vi phá hoại bầu cử, từ ngữ trong nguyên văn, đều bị coi là tội phản quốc ở mức nặng. Mức án cho tội này có thể lên đến 25 năm tù giam. Dẫu sao thì chính quyền cũng biết cách dựa vào việc được lòng dân. Tại nhiều điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga, họ tích cực đăng tải trên các mạng xã hội rằng mọi chuyện vận hành suôn sẻ với bầu không khí cổ điển nơi đây. Những nhóm ca sĩ và vũ công ái quốc hiện diện tại các phòng phiếu, bánh xèo, xổ số trúng thưởng và quà tặng được phân phát cho những người đi bỏ phiếu.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, hưởng ứng lời kêu gọi của bà Yulia Navalnaya, vợ quá của nhà đối lập Alexei Navalny, nhiều cử tri Nga đã đến phòng bỏ phiếu ở Moscow và Saint Petersburg vào 12 giờ trưa nay để tưởng nhớ nhà đối lập đã qua đời ở trong nhà tù, nhân vật mà nhiều người Nga xem là người hùng chống Putin. Cũng sáng ngày hôm nay, Ukraine đã phóng 35 drone sang Nga vào ngày thứ ba bầu cử Tổng thống. Nhiều vùng của Nga đã bị tấn công gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết hệ thống phòng không bắn hạ 5 drone ở vùng Moscow. Cơ quan hàng không Nga đã phải ra lệnh cấm máy bay cất cánh tại 3 sân bay ở khu vực thủ đô và lệnh đã được dỡ bỏ sau đó một tiếng. Hai drone đã rơi trúng một phòng phiếu ở vùng Zaporizhia, hiện do Nga kiểm soát. Gây hỏa hoạn nhưng không có người bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho lực lượng hải quân ở Hắc Hải gia tăng sức mạnh và tăng cường huấn luyện để đối phó với các drone của Ukraine. Phía Nga cũng cho biết là đã phóng 14 drone tấn công thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine, phá hủy nhiều tòa nhà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì tái khẳng định rằng phương Tây có lẽ sẽ cần tiến hành hoạt động quân sự trên bộ ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp Le Parisien ngày hôm qua, sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan tại Berlin để bàn về hỗ trợ Ukraine, ông Macron cho biết, xin trích, có lẽ đến một lúc nào đó tôi không muốn và cũng sẽ không chủ động nhưng sẽ cần phải tiến hành các hoạt động trên bộ bất kể là gì để chống lại quân Nga. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng đồng tình với quan điểm của ông Macron. Hai bộ trưởng cánh hữu và cực hữu của Ý đã cho biết là họ hoàn toàn không đồng tình với ý tưởng gửi quân tới hỗ trợ Ukraine do ông Macron đưa ra. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier cho biết cụ thể.
Với
các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Ý, khả năng này không thể xảy ra. Ngoại trưởng Antonio Tajani tuyên bố với nhiều cơ quan truyền thông rằng việc gửi quân của NATO tới Ukraine đồng nghĩa với nguy cơ gây ra thế chiến thứ ba. Đồng thời nói thêm, chúng ta phải giúp Ukraine tự vệ, nhưng không gây chiến với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo nổi tiếng La Repubblica, Bộ trưởng Guido Crosetto đã tái khẳng định lời của ông Tajani, cho biết Roma sẽ không bao giờ cử binh lính đến khu vực có xung đột. Hơn nữa, ông chỉ trích mạnh mẽ cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 tại Berlin. Theo ông, châu Âu nên cố tránh đưa ra những đường lối bất đồng về cuộc chiến ở Ukraine. Đối mặt với tảng đá là Nga, Liên hiệp châu Âu cần có một chiến lược rõ ràng, không mâu thuẫn và có thể phải được hình thành với tư cách là một liên minh. Tất cả những phát biểu trên nhằm mục đích chính là trấn an người Ý. Theo một cuộc khảo sát gần đây của cơ quan nghiên cứu Ipsos Ý, 43% dân số quan ngại về một cuộc xung đột toàn cầu.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Hơn 60 người Palestine, trong đó có 11 thành viên cùng một gia đình ở Gaza, đã bị thiệt mạng trong trận oanh kích của Israel sáng sớm ngày hôm nay, chỉ vài tiếng trước cuộc đàm phán mới về ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo lực lượng tình báo Israel Mossad. Trước nguy cơ thảm kịch trong trường hợp Israel đổ bộ vào Rafah, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Thủ tướng Netanyahu từ bỏ kế hoạch.
Trên mạng X ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại vì sự gia tăng bạo lực ở vùng Rafah đông dân sẽ còn khiến thêm nhiều người chết và gây thêm nhiều đau thương. Khoảng 1,2 triệu người ở Rafah không còn nơi nào yên ổn để đi. Gaza cũng không còn cơ sở y tế hoạt động đầy đủ. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi nhân danh nhân loại Israel ngừng tiến quân mà hành động vì hòa bình. Các kế hoạch hành động trên bộ nhắm vào Rafah được Thủ tướng Israel Netanyahu phê chuẩn cũng bị Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc phản đối. Người dân Israel lo cho các con tin liên tục bị Hamas thay đổi nơi giam giữ, có thể chết dưới bom đạn của chính Israel. Tối hôm qua, trong cuộc biểu tình gây sức ép với chính phủ vào tối thứ Bảy hàng tuần tại Jerusalem, một số người nhận định với đặc phái viên RFI rằng chính phủ không quan tâm đến con tin. Họ đàm phán nhưng đặt ra hàng loạt điều kiện, trong khi lẽ ra phải đồng ý để giải phóng con tin, sau đó mới đánh Hamas. Thủ tướng chỉ đang cố giữ quyền lực hay lời dẫn.
Thủ tướng Israel trước đó cũng bị Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer coi là một cản trở cho hòa bình. Phát biểu của người đứng đầu phe đa số dân chủ ở Thượng viện tiếp tục gây ý kiến trái chiều trong cộng đồng người Do Thái tại New York, theo ghi nhận của thông tín viên RFI Lubna Anaki.
Sau buổi lễ Shabbat tại một giáo đường ở Manhattan, rất nhiều người ủng hộ ông Chuck Schumer. Một người đàn ông nói, tôi nghĩ là ông ấy có những phát biểu hoàn toàn hợp tình hợp lý và thể hiện suy nghĩ của những cử tri đã bầu cho ông ấy. Ông ấy không nên bị chỉ trích hay lên án vì đã phát biểu như vậy. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm, Thượng nghị sĩ New York đã chỉ trích gay gắt chính sách của ông Benjamin Netanyahu về chiến tranh tại Gaza, và thậm chí ông Chuck Schumer còn kêu gọi tổ chức bầu cử ở Israel. Thông điệp này được cộng đồng Do Thái cấp tiến nhất ở New York hưởng ứng. Một người đàn ông khác nhận định, tôi nghĩ là ông Benjamin Netanyahu đang cố bao che và che giấu việc tham nhũng. Ông ấy hành động theo một chính sách rất cực đoan, vô cùng cổ hủ, bạo lực, luẩn quẩn, và việc đó sẽ không bao giờ mang lại hòa bình trong vùng. Người đàn ông thứ ba thì cho rằng, chúng tôi ủng hộ Israel, đó là điều chắc chắn. Nhưng chúng tôi cũng lo ngại trước tình hình hiện nay ở Gaza và số người dân vô tội bị thiệt mạng ở cả hai bên. Những phát biểu của ông Chuck Schumer là ít được hưởng ứng hơn trong cộng đồng Do Thái chính thống ở New York. Tuy nhiên, trong vòng 5 tháng, tỷ lệ ủng hộ không gì lay chuyển đối với Israel đã giảm từ 57% xuống còn 45%.
Lubnana, New York, RFI.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tối hôm qua đã đến Amman ở Jordani. Theo dự kiến, ngày hôm nay, ông có cuộc gặp với quốc vương Abdullah Đệ Nhị trước khi lên đường sang Israel gặp thủ tướng và tổng thống, cũng như thân nhân của các con tin bị Hamas bắt làm con tin từ hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
Sau những chỉ trích công khai của Hoa Kỳ nhắm vào chính phủ Netanyahu, Đức hiện là quốc gia vẫn còn thân thiết nhất với Israel. Chính quyền Berlin dù vẫn ủng hộ quyền của nhà nước Do Thái được tự vệ sau các cuộc tấn công của Hamas, nhưng phản đối một cuộc tấn công của Israel nhắm vào thành phố Rafah. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ngay trước khi lên máy bay, vẫn nhắc lại quan điểm phản đối nhưng với một ngôn từ ngoại giao khéo léo. Còn Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock thì có thái độ thẳng thắn hơn, tố cáo những điều mà theo bà là cấu thành một thảm họa nhân đạo. Berlin cũng đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn để giải thoát các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ và triển khai viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho người dân ở dải Gaza. Hai máy bay của Đức hôm thứ Bảy 16 tháng 3 đã thực hiện nhiều chuyến thả hàng tiếp tế đầu tiên xuống dải Gaza, chuyến thứ hai diễn ra vào ngày hôm nay, Chủ nhật. Thế nhưng Berlin cũng hiểu đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hôm thứ Sáu vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã đề nghị nhiều giải pháp, trong đó có sử dụng cảng Ashdod ở phía bắc Gaza để vận chuyển được thêm nhiều viện trợ nhân đạo. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ít có cơ may đạt được các kết quả cụ thể. Trước khi rời đất nước, Thủ tướng Đức cũng đã nhắc lại mong muốn của Berlin về giải pháp hai nhà nước điều mà chính phủ Israel vẫn bác bỏ.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Vẫn liên quan đến khu vực Cận Đông, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm nay đến Cairo, Ai Cập, đi cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu có 5 nguyên thủ quốc gia thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Bỉ, Hy Lạp và Ý. Các nhà lãnh đạo của Liên Âu dự kiến ký kết với Tổng thống Ai Cập Al-Sisi một thỏa thuận đối tác về nhiều lĩnh vực, trong đó có kiểm soát di dân, thỏa thuận trị giá 7,4 tỷ euro. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì liên quan đến các vấn đề nhân quyền. Từ Bruxelles, thông tin viên Lasmi Lota giải thích.
Avec cet accord, l'Égypte devra stopper les départs des migrants depuis son
territoire. Với thỏa thuận này, Ai Cập sẽ phải ngăn chặn việc di dân rời khỏi lãnh thổ nước này. Đổi lại, Ai Cập sẽ được các khoản tài trợ, các khoản vay và các khoản đầu tư của Liên hiệp châu Âu lên tới gần 8 tỷ euro. Ai Cập cũng sẽ phải tiếp nhận trở lại những công dân sống không giấy tờ hợp pháp ở Liên hiệp châu Âu. Đây là kiểu thỏa thuận hợp tác tương tự như thỏa thuận mà Liên Âu đã ký kết với Tunisia hồi tháng 7 năm ngoái. Một số tổ chức phi chính phủ đã chỉ trích văn bản thỏa thuận này vì Ai Cập thiếu tôn trọng nhân quyền. Hội đồng châu Âu về người tị nạn và những người sống lưu vong tố cáo các thỏa thuận này được ký kết với những chính phủ chuyên đàn áp là những nỗ lực từ phía Liên Âu chuyển giao trách nhiệm của mình cho một bên khác. Ủy ban châu Âu đã đưa ra biện minh. Một trong những phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã nói, liệu có phải chúng tôi hài lòng về tình hình ở những quốc gia này? Chắc chắn là không. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ký kết các thỏa thuận toàn diện với họ để giúp họ cải thiện tình hình dần dần mới là một điều sáng suốt.
Lakshmi Lota, Bruxelles, RFI.
Chính phủ Serbia đang gặp tai tiếng cấp đất 99 năm cho con rể của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng X vào ngày hôm qua, Jared Kushner cho biết là một khách sạn hạng sang với khoảng 1.500 phòng và một bảo tàng sẽ được xây ngay giữa thủ đô của Serbia, còn một hòn đảo của Albania sẽ được biến thành điểm du lịch xa hoa. Ngay lập tức, kế hoạch của nhà đầu tư Mỹ trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Serbia, thông tin viên Laurent Rui tại Belgrade giải thích.
Trên những bức ảnh về dự án được Jared Kushner đăng trên mạng X, hai tòa nhà chọc trời sừng sững thay cho trụ sở quân sự trước đây của quân đội Nam Tư, một tòa nhà bị hư hại nặng nề do vụ đánh bom của NATO năm 1999. Ở Belgrade, công trường vẫn chưa được khởi công, nhưng đã gây tranh luận nảy lửa. Thực vậy, những khu đất liên quan nằm giữa trung tâm thủ đô của Serbia dường như được cấp miễn phí trong thời hạn 99 năm cho một công ty nước ngoài thuộc sở hữu của Jared Kushner. Con rể của cựu Tổng thống Hoa Kỳ có thể trở thành chủ sở hữu những khu đất này mà không phải tốn một xu. Nếu như Bộ trưởng Xây dựng Goran Vesic bác bỏ là có một thỏa thuận giữa Serbia và Jared Kushner, thì ông thừa nhận đã được ủy quyền để đàm phán. Ngoài ra, một tài liệu của chính phủ được lưu hành trong các cơ quan truyền thông nhắc đến việc hai bên đã ký một thỏa thuận. Trước những thông tin trái ngược này, người đứng đầu Đảng Xanh đối lập yêu cầu công bố thỏa thuận, đồng thời thông báo mở một đợt thu thập kiến nghị phản đối dự án này.
Laurent Rui, Belgrade, RFI.
Quan hệ giữa Niger và Mỹ lại thêm căng thẳng. Ngày hôm qua, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự Niger, đại tá Amadou Atraman, thông báo chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận có từ năm 2012 cho phép sự hiện diện của lực lượng quân sự và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ trên lãnh thổ Niger. Thỏa thuận mà tập đoàn quân sự xem là đơn phương và không công bằng.
Hiện nay, Mỹ đang có khoảng 1.100 binh sĩ tham gia chiến dịch chống Hồi giáo Cực đoan tại Niger và có một căn cứ drone quan trọng ở Agdes, miền Bắc Niger. Sau vụ đảo chính của quân đội Niger, Washington đã đình chỉ hợp tác với Niamey, nhưng đến tháng 12 năm ngoái, thông báo sẵn sàng hợp tác trở lại với một số điều kiện. Trong thông báo đọc trên truyền hình, phát ngôn viên của tập đoàn cầm quyền khẳng định sự hiện diện của lực lượng quân sự và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Niger là bất hợp pháp và vi phạm mọi nguyên tắc hiến định và dân chủ của Niger. Quyết định lần này của Niger được đưa ra sau chuyến thăm 3 ngày của một số quan chức ngoại giao Mỹ tới Niger trong tuần qua, dẫn đầu là Vụ trưởng Ngoại giao Mỹ Molefi. Tuy nhiên, theo một nguồn tin chính phủ Niger, Vụ trưởng Ngoại giao Mỹ đã gặp Thủ tướng Niger hai lần nhưng không thể gặp lãnh đạo chế độ quân sự Abdurrahman Taitiani bởi Niamey cho rằng phái đoàn Mỹ không tôn trọng những quy tắc ngoại giao, coi thường Niger khi chỉ đơn phương thông báo thành phần phái đoàn ngay đến Niamey cũng như chương trình nghị sự, và có ý định phủ nhận quyền của nhân dân Niger trong việc lựa chọn các đối tác và các kiểu quan hệ đối tác có khả năng hỗ trợ họ thực sự để chống khủng bố. Như vậy là sau khi tập đoàn quân sự Niger đảo chính lật đổ chính quyền dân sự và lên nắm quyền hồi năm ngoái, sau Pháp đến lượt Mỹ bị chính quyền Niamey chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự. Trong khi đó, theo hãng tin Pháp AFP, trong chuyến thăm của Thủ tướng Lamine Jane được tập đoàn quân sự Niger chỉ định, Moscow hồi tháng giêng đã quyết định tăng cường hợp tác quân sự với Niamey để giúp Niger đối phó với các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Trong lĩnh vực môi trường, Pháp và Mỹ hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu. Pháp và Liên hiệp châu Âu sẽ cấp 42 triệu euro cho Việt Nam từ nay đến năm 2028 để tài trợ cho việc gia cố công trình ngăn xói lở bờ biển ở thành phố Hội An. Còn Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam bảo vệ hệ sinh thái ven đồng bằng sông Cửu Long với ngân sách 2,9 triệu đô la.
Thỏa thuận giữa Việt Nam với Bộ Tài chính Pháp và Liên hiệp châu Âu được ký ngày hôm qua. Trong số 42 triệu euro, có 35 triệu là khoản vay từ cơ quan phát triển Pháp AFD, 2 triệu euro dưới hình thức viện trợ không hoàn lại của Liên hiệp châu Âu và 5 triệu là phần đóng góp của Việt Nam. Theo kế hoạch, bãi biển Cửa Đại sẽ được gia cố bằng 7 điểm được xây bằng bê tông và đổ cát để tạo một bãi biển dài 5 km. Mục đích là khôi phục bờ biển, bảo vệ nhà ở và các công trình phục vụ du lịch để hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ và tạo việc làm cho người dân địa phương. Ông Olivier Brochet, đại sứ Pháp tại Việt Nam, được trang mạng VN Express trích dẫn, cho biết chính quyền Paris muốn cùng với Việt Nam, thông qua cơ quan AFD, thực hiện những mục tiêu ưu tiên liên quan đến chống biến đổi khí hậu. Ông hy vọng dự án sẽ giúp giải quyết các vấn đề do lũ lụt và xói mòn gây ra và cải thiện đời sống của người dân địa phương. Trước đó một ngày, Hoa Kỳ cũng thông báo khởi động với Việt Nam dự án bảo vệ hệ sinh thái biển đồng bằng sông Cửu Long thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Theo giám đốc của cơ quan này chi nhánh Việt Nam, dự án có giá trị 2,9 triệu đô la, góp phần thúc đẩy ưu tiên chung của Mỹ với Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi đóng vai trò rất quan trọng nhưng ngày càng dễ bị tổn thương, đồng thời đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo trang VN Express ngày hôm nay, tình hình nước mặn xâm lấn vựa lúa miền Nam có thể khiến Việt Nam thiệt hại khoảng 3 tỷ đô la thu hoạch hàng năm.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về tứ kết Champions League UEFA cho Paris Saint-Germain có cơ hội đi xa. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu João de Sagazon và Nuit Incolore, hai tài năng nổi bật trong số các giọng ca mới. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này đúng vào dịp bầu cử trả hiệu ở Nga, Putin chiếm trang nhất các tuần báo. Trên trang bìa Korea International là hình vẽ Tổng thống Nga màu đen trên nền đỏ với dòng tự nước Nga theo như Putin. The Economist chọn màu đen làm nền trang bìa với vòng cung nhìn vào quảng trường đỏ, nói về bên trong nước Nga là qua cuối tuần chạy tích những người tị nạn Putin. Le Point đăng ảnh hai quân nhân trong tư thế tác chiến, đặt vấn đề quốc phòng, chúng ta có sẵn sàng hay chưa. Lesquet lưu ý trí thông minh nhân tạo giúp Pháp tăng sức mạnh, với hình bìa là một chú cà trống ảo về chính trường Pháp. Los tiết lộ những chuyện làm ăn bí mật của tân bộ trưởng văn hóa nhiều tai tiếng bà Rashida Dati.
Liên quan đến Nga, một tập thể các nhà đấu tranh nhân quyền trên Le Monde cuối tuần kêu gọi không nhìn nhận Vladimir Putin là tổng thống hợp pháp của Nga sau cuộc bầu cử ngày 17 tháng 3.
Nắm quyền từ 24 năm qua, Putin trị vì với những cuộc chiến đẫm máu Chechnya, Syria, Georgia, Ukraine và bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Tiến trình bầu cử hoàn toàn do Kremlin kiểm soát, không thể coi là một cuộc phổ thông đầu phiếu bình thường. Putin đã cho sửa đổi hiến pháp để ứng cử đến nhiệm kỳ thứ 5. Ủy ban bầu cử nêu bất kỳ lý do nào để từ chối ứng cử viên, và nhất là những cuộc bỏ phiếu tại các lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng là bất hợp pháp. Như vậy, làm thế nào có thể nói về bầu cử hay tổng thống? Le Monde cho biết thêm, chủ tịch ủy ban bầu cử bà Anna Pamphilova đã làm đủ mọi cách để gian lận bầu cử kéo dài 3 ngày, giúp thao túng lá phiếu và vận chuyển công nhân viên từ nơi làm việc đến. Bỏ phiếu điện tử lúc thử nghiệm ở Moscow đã giúp loại ra tất cả các ứng cử viên độc lập. Bên cạnh đó là giảm số quan sát viên, hạn chế camera ở phòng phiếu, v.v. Hồi năm 2022, bà Pamphilova đã bị phương Tây trừng phạt vì tổ chức trưng cầu dân ý tại 4 vùng của Ukraine bị quân Nga chiếm đóng. Dù không có danh sách cử tri, kết quả vẫn là 99% muốn sáp nhập vào Nga.
L'Express giải thích làm thế nào Putin đưa nước Nga vào con đường của Bắc Triều Tiên. Bài viết mở đầu bằng việc miêu tả khung cảnh một cuộc triển lãm khổng lồ về nước Nga vĩnh cửu được Vladimir Putin khai mạc hồi tháng 12 năm 2023 tại Moscow với những hoạt động giải trí đa dạng.
Cả một khu vực được dành cho Bộ Quốc phòng, nhưng chủ yếu để thu hút trẻ em như tập nhảy dù giả định, tập làm quân y v.v. Hơn bao giờ hết, Putin tìm cách kích thích lòng ái quốc và quân sự hóa người dân từ lúc còn nhỏ tuổi, truy bức những công dân xấu, dám phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt. Cách đó chỉ vài trăm mét tại một tòa án, một phụ nữ đã bị xét xử vì đăng trên mạng những hình ảnh vụ thảm sát thường dân Bucha. Một phóng viên của tờ báo độc lập Sota bị khoảng 20 ngày tù chỉ vì kêu lên sau phán quyết là đáng xấu hổ. Một doanh nhân cho biết không dám đến tưởng niệm Alexei Navalny. Anh nói chẳng còn luật lệ gì nữa, họ có thể bắt mình bỏ tù vì một lời nói, chặn xe mình lại, trong đó đã chứa sẵn ma túy. Nạn tố cáo đầy rẫy khắp nơi. Nhiều cư dân mạng cho rằng nước Nga ngày càng giống với chế độ Bắc Triều Tiên.
Tại sao một tổng thống như Vladimir Putin lại trị vì được lâu như vậy? Trả lời nhà báo Petra Prochaskova, chuyên về Liên Xô cũ của nhật báo The Nick N ở Praha, nhà xã hội học Alexei Levinson cho rằng người Nga cần Putin để bảo đảm sự vĩ đại của đất nước mình. Bài phỏng vấn được Courier International dịch lại.
Nhà nghiên cứu về hiện tượng Putin giải thích theo khía cạnh đơn thuần học thuật, hầu hết người Nga đều muốn giữ nguyên trạng. Họ tin rằng tất cả mọi thay đổi đều tiêu cực. Ý tưởng đó có từ thời cha mẹ ông bà họ, gần đây nhất là lúc chế độ Cộng sản sụp đổ trong thập niên 90, rồi đến viễn cảnh dân chủ tan tành. Thế hệ trước truyền lại khát vọng, nước Nga lại trở thành đại cường. Tuy vị trí nước Nga thời Putin chẳng lấy gì làm vẻ vang, nhưng việc làm thiên hạ phải sợ là oai. Sự tự hào là quốc gia đầu tiên đưa người lên vũ trụ, là nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, có những nhạc sĩ vận động viên tài ba nhất đã nuôi dưỡng tinh thần ái quốc. Nhưng giờ đây, nghiên cứu khoa học chẳng có gì, phi thuyền không gian bị rơi tan tành trên mặt trăng. Chỉ còn lại sự tự hào duy nhất là vũ khí nguyên tử giúp Nga được ngang hàng với Mỹ và làn sóng phấn khởi từ khi chiếm được Crimea trong một thăm dò vào cuối năm ngoái với câu hỏi nếu Putin nói sẽ chấm dứt chiến tranh với Ukraine trong tuần tới, bạn có đồng ý không? Có đến 70% người được hỏi ủng hộ, nhưng nếu phải trả lại các lãnh thổ đã chiếm của Ukraine, tỷ lệ này chỉ còn 34%, họ sẽ không tha thứ cho Putin nếu bại trận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist nhận định nếu Nga là một quốc gia dân chủ thì ông Putin đã phải rời quyền lực từ năm 2008. Nhưng ở nơi mà chiến tranh được gọi là hòa bình, sự rốt nát là sức mạnh và tự do là nô lệ, không có chọn lựa trong cuộc bầu cử này. Cơ quan độc lập giám sát bầu cử duy nhất là Golos đã bị cho vào danh sách nhân tố nước ngoài. Người đồng sáng lập thì đang ở tù.
Vai trò của dân chúng chỉ là vâng dạ và vỗ tay hoan nghênh. Một người đã hiểu được bản chất của nghi lễ tung hô này là Alexei Navalny, biết rằng quyền lực ở Nga không thể thay đổi qua lá phiếu, nhưng ông coi đây là cách để thể hiện bất đồng chính kiến. Năm 2011, Navalny kêu gọi bầu cho bất kỳ đảng nào ngoài đảng nước Nga thống nhất của Putin, khiến Kremlin buộc lòng phải chăn lận một cách trắng trợn, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước Nga hậu Xô Viết. Dù bị giam tại một nhà tù tận Bắc Cực, 2 tuần trước khi qua đời, Navalny kêu gọi hàng triệu người chờ đến tận trưa ngày 17 tháng 3 là ngày bỏ phiếu cuối cùng để bầu cho bất kỳ ai ngoài Putin hay chỉ đơn giản đến nói chuyện với nhau. Tang lễ của ông đã trở thành một hành động thách thức. Cả 100.000 người đã can đảm đến dự mộ ông ngập dưới một núi hoa. Theo dữ liệu vận chuyển công của Moscow, ngày lễ tang 1 tháng 3 có thêm 27.000 hành khách so với bình thường đến trạm metro gần nghĩa trang, rất nhiều người đi bộ hoặc chung xe. Những đài hoa tưởng niệm và bàn thờ tự phát đã mọc lên tại hơn 230 thành phố nước Nga.
Tuần báo Anh nhấn mạnh nước Nga côn đồ đe dọa cả thế giới chứ không chỉ Ukraine. Thời chiến tranh lạnh, Liên Xô là mối đe dọa về cả quân sự lẫn ý thức hệ cho thế giới dân chủ. Phương Tây đã thành công trong việc ngăn chặn. Ngày nay, Nga chỉ là một nền kinh tế trung bình và không có hệ tư tưởng nào để xuất khẩu, nhưng vẫn là mối đe dọa cho toàn thế giới.
Nguy cơ trước mắt là thất bại của Ukraine và tiếp đến là Moldova và các nước Baltic. Nhưng tham vọng của Putin không dừng lại ở đây. Nga muốn thử nghiệm việc đưa đầu đạn nguyên tử lên không trang, các drone và chiến binh mạng giúp Moscow triển khai lực lượng vượt ra ngoài biên giới, kỹ nghệ bóp méo thông tin, treo rắc những điều dối trá. Sự phối hợp hiểm ác này đã gây bất ổn tại Sahel, hỗ trợ cho các nhà độc tài ở Syria và Trung Phi, và sẽ còn tác động lên một số cuộc bầu cử trên thế giới trong năm nay. Phương Tây phải làm gì đây? Mỹ và châu Âu trông cậy vào hai chiến lược là bảo vệ Ukraine và trừng phạt. Nhưng quyết tâm của phương Tây chưa mạnh mẽ, còn trừng phạt kém hiệu quả. Vì 80% thế giới tính theo dân số, 40% tính theo GDP không áp dụng. Nếu trừng phạt thứ cấp, thì về lâu về dài có thể dẫn đến việc một số nước từ bỏ hệ thống tài chính cho Mỹ lãnh đạo. Mục tiêu có thể khiêm tốn hơn là duy trì trừng phạt, nhắm vào một số cá nhân liên quan đến Kremlin và bảo đảm rằng Nga không thể đụng đến các công nghệ cao.
Tại Pháp, Le Point nhận thấy 2 năm sau cuộc xâm lăng Ukraine, Tổng thống Emmanuel Macron đặt mình vào vai thủ lĩnh chiến tranh ở châu Âu. Tuần báo có bài điều tra về sức mạnh quân sự và năng lực kỹ nghệ quốc phòng Pháp.
Việc hiện đại hóa thông qua thế hệ tàu ngầm thứ 3 và nâng cấp hỏa tiễn là đáng hoan nghênh, nhưng kèm theo đó là việc duy trì mô hình quân đội quy ước và đội ngũ viễn chinh khó thể phù hợp với việc bảo vệ châu Âu. Nhiều loại thiết giáp bị giảm 30%, số xe tăng Leclerc cải tiến từ 200 còn 160, trong khi Nga mất đến 2.000 xe tăng ở Ukraine, số chiến đấu cơ Rafale giảm xuống, chiến hạm cũng ít. Quân đội Pháp không thể có lực lượng drone hùng hậu trước năm 2030, mà đây là loại vũ khí quan trọng trong thời gian gần đây. Kỹ nghệ Pháp chuyên về công nghệ cao và các thiết bị hữu dụng cho những xung đột trong các thập niên tới, từ siêu tốc cho tới lượng tử, nhưng lại không thể sản xuất các vũ khí cần thiết cho chiến tranh hiện nay là pháo, xe tăng, drone. Hơn nữa, đơn đặt hàng của nhà nước thất thường và giá cả không hấp dẫn, các công ty ưu tiên cho xuất khẩu. Đạn pháo 155 ly chỉ sản xuất được 2.500 quả một tháng, trong khi quân đội Ukraine bắn đi 5.000 quả một ngày, còn Nga 15.000 quả. Dưới sự quản lý của Vụ Vũ khí và Ủy ban châu Âu, quốc phòng còn bị siết bằng vô số quy định không hợp với thời chiến.
Trước một nước Nga dùng vũ khí nguyên tử để ngăn cản hỗ trợ Ukraine và đe dọa cả châu Âu, cần khẩn cấp củng cố khả năng răn đe nguyên tử, kể cả là tăng cường kỹ nghệ quốc phòng sản xuất trở lại trong nước những sản phẩm chiến lược như đạn dược, vũ khí hạng nhẹ.
Về nhân lực, có thể áp dụng trở lại chế độ quân dịch một năm theo kiểu Thụy Điển, lập những đơn vị trang bị nhẹ gồm 50.000 quân có thể triển khai trên toàn lãnh thổ về phía châu Âu, thì đặt ra chức ủy viên chuyên trách quốc phòng. Pháp có thể phối hợp với Anh để tái vũ trang, tái lập đối thoại với Đức, tổ chức kiểm soát Địa Trung Hải với Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp hay biển Baltic với Thụy Điển, Phần Lan, ba nước vùng Baltic. Về thế mạnh của quân đội Pháp có thể kể Đại Bác Chaza, hàng không mẫu hạm nguyên tử, tàu chở trực thăng đổ bộ lớp Mistral. Pháp là nước duy nhất trong Liên hiệp châu Âu mà hải quân có thể can thiệp tầm xa. Các tàu ngầm tấn công nguyên tử bảo đảm sự hiện diện quân sự, đồng thời thu thập thông tin tình báo nhờ vệ tinh và cảm biến công nghệ cao bố trí trên các phi cơ và chiến hạm. Paris thường xuyên nắm được tình hình quốc tế. Số 290 đầu đạn nguyên tử cũng bảo đảm răn đe. Về hỏa tiễn, quân đội Pháp có đủ tất cả các loại công nghệ cao. Tuy nhiên, số lượng chỉ đủ dùng trong vài tuần nếu xảy ra chiến tranh cường độ cao. Điểm yếu là những thập niên qua, quân đội bị cắt giảm ngân sách liên tục. Loss đặt vấn đề, châu Âu có bao nhiêu binh đoàn, cho rằng 2024 là một năm rất khó khăn cho Ukraine và phức tạp cho châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phe đối lập Nga kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu ồ ạt vào 12 giờ trưa nay, nhưng không bầu cho ông Putin. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Israel từ bỏ đổ bộ vào Rafah vì lý do nhân đạo. Liên hiệp châu Âu và Ai Cập ký thỏa thuận đối tác trị giá gần 8 tỷ euro, trong đó có kiểm soát di dân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương biên soạn với chủ đề chính. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ba ứng cử viên bù nhìn để thể hiện đa nguyên đa đảng.
cuộc bầu cử Tổng thống Nga và các ứng viên phụ họa tranh cử cùng Putin, các chiến dịch gây quỹ cộng đồng để giúp người Palestine thoát khỏi Gaza, chính phủ London đề xuất trả tiền để những người xin tị nạn tự nguyện rời khỏi Anh Quốc đến Rwanda. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga cuối tuần này, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ đấu với ba ứng cử viên khác là Leonid Slutsky của Đảng Dân Chủ Tự Do, Vladislav Davankov thuộc Đảng Nhân Dân Mới và Nikolai Kalitonov, Đảng Cộng Sản. Trong cuộc bầu cử mà ông Putin nắm chắc phần thắng, ba nhân vật này trên thực tế chỉ là bù nhìn, là những người múa phụ họa, tạo ra vẻ ngoài đa nguyên đa đảng cho cuộc bỏ phiếu.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngay sau khi tuyên bố tranh cử, Leonid Slutsky, 56 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, đã nhận định một chiến thắng lớn sẽ thuộc về Vladimir Putin. Về phần mình, ông Nikolai Kharitonov được coi là một chính trị gia kỳ cựu từng tranh cử năm 2004 thì nêu ra các chính sách trong chương trình tranh cử như là quốc hữu hóa, sản xuất và ủng hộ việc tăng tỷ lệ sinh đẻ. Đây lại là hai định hướng chính của đảng cầm quyền nước Nga thống nhất. Nhân vật cuối cùng là Vladislav Davankov, 39 tuổi, ứng cử viên trẻ tuổi nhất, muốn thúc đẩy tự do cho các doanh nghiệp. Ông cũng giữ vị trí phó chủ tịch quốc hội và ủng hộ hầu hết các chính sách của Vladimir Putin. Trên thực tế, phe đối lập thực sự đã bị đè bẹp sau nhiều năm đàn áp. Trước cuộc bầu cử, những tiếng nói bất đồng với cuộc chiến ở Ukraine đã bị bịt miệng bằng các khoản tiền phạt hoặc là bị bắt giữ. Hai nhà đối lập muốn đối đầu với Putin là Dunsova và Boris Nedyshtin đã bị Ủy ban bầu cử từ chối cho ra tranh cử Tổng thống.
Tuy nhiên, theo France 24, không thể không loại trừ khả năng những thành phần trong chiến tranh Ukraine được huy động để phản đối Putin. Bà Julia Navalnaya, vợ của nhà đối lập quá cố Alexei Navalny, đã bỏ mạng trong một nhà tù ở Bắc Cực, đã kêu gọi dân Nga bày tỏ sự phản đối với Vladimir Putin tại hòm phiếu. Nhiều cuộc biểu tình chống Putin của các nhà hoạt động Nga lưu vong dự trù diễn ra vào cuối tuần này tại Paris, Berlin hay London. Còn tại Litva, hiện có khoảng 15.000 người Nga sinh sống, là một trong những điểm đến xin tị nạn của nhiều nhà đối lập Nga từ nhiều năm qua. Ông Leonid Volkov là một trong số họ. Ông cũng từng là cánh tay phải của Alexei Navalny. Vào đầu tuần này, Volkov đã bị thương do bị hành hung dã man tại nhà riêng ở thủ đô Vilnius. Vụ này dấy lên lo ngại về sự an toàn của những nhà đối lập Nga sinh sống tại nước ngoài. Từ Vilnius, thông tin viên Marian Vituro cho biết thêm thông tin.
Eh bien, les Russes sont nombreux, ils sont loin d'être une communauté très unie. Néanmoins, dans les différents groupes,
có rất đông người nghe ở Litva, nhưng họ không phải là một cộng đồng đoàn kết. Tuy nhiên, vẫn có thể cảm nhận được mối lo ngại của họ ở một số nhóm khác nhau. Trong số những người từng thân cận với Navalny có mặt ở Litva từ vài năm qua, một số cho rằng hành động gây hấn vừa qua là để hù dọa những ai phản đối Vladimir Putin. Một số người xin giấu tên bày tỏ ngạc nhiên khi thấy vụ việc vừa rồi lại có thể xảy ra ở Litva. Những người khác như nhà báo Mikhail Maklov thân cận với Boris Nemtsov thì cho rằng chính quyền Nga hy vọng họ sẽ phải sợ hãi sau cái chết của Navalny. Tuy nhiên, nhiều người lại không nhượng bộ nên cuộc tấn công đó có thể được dự đoán trước. Trong cuộc họp báo, cảnh sát Litva tỏ ý lảng tránh và mọi người hiểu là một số thủ tục sẽ được xem xét lại. Leonid Volkov sẽ được bảo hộ trong một thời gian. Hiện nay chỉ có một số người được đặt trong chế độ bảo hộ của Litva, như trường hợp của Svetlana Tikhanovskaya, lãnh đạo phe đối lập Belarus, đã đến Vilnius vào tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, nhiều nhà đối lập tin rằng đây chỉ là khởi đầu. Vladimir Putin theo dõi những người chống đối ông ngay cả ở nước ngoài. Trường hợp gần đây nhất mà mọi người đều nêu ra là cái chết của một phi công Nga muốn đào tẩu sang Ukraine. Thi thể của ông được tìm thấy ở Tây Ban Nha.
Vẫn về thời sự châu Âu, chính phủ Anh Quốc đã lên kế hoạch gửi người di cư đến Rwanda từ nhiều tháng qua, nhưng bất thành do sự phản đối của ngành tư pháp. Nay London muốn trả tiền cho những người xin tị nạn để họ đồng ý đi nơi khác. Từ thủ đô Anh Quốc, thông tấn viên Emily Van tường trình.
3 500 euros pour quitter le Royaume-Uni et s'installer au Rwanda. L'offre du gouvernement
nhận 3.500 euro và rời khỏi Anh đến định cư ở Rwanda. Đó là đề xuất của chính phủ Anh đối với những người xin tị nạn mà Anh muốn trục xuất thay vì gửi trả họ về nước. Ở Rwanda, những người di cư có quyền làm việc. Hơn nữa, dự án này nằm trong thỏa thuận hợp tác chuyển hệ thống tiếp đón người tị nạn đến Rwanda, vốn đã bị Tư pháp Anh ngăn chặn cách đây 2 năm. Trên đài phát thanh Times Radio, Bộ trưởng Bưu điện Kevin Holyrake biện minh, chúng tôi đã trao khoản tiền này cho những người bị từ chối cấp quyền tị nạn để giúp họ tái định cư trở lại đất nước của họ. 3.500 euro là một khoản lớn, nhưng sẽ đắt hơn nếu muốn để họ ở lại Anh một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đến tận đây để được nhận 3.500 euro rồi đến Rwanda, hết lời dẫn. Qua thỏa thuận này, chính phủ có thể có được giữ được lời hứa với các cử tri bảo thủ về hình ảnh một chiếc máy bay chở toàn người di cư đến Rwanda. Công đảng đối lập cáo buộc chính phủ muốn giữ thể diện. Người phát ngôn của đảng này nhận định xin trích. Chính phủ cuối cùng cũng thừa nhận rằng chương trình Rwanda không có cơ hội thành công, nên họ đành phải trả tiền cho những người muốn đến đó. Chính phủ hiện vẫn chưa nói rõ khi nào thì chương trình tái định cư tự nguyện sẽ bắt đầu.
Emeline Van Londres, RFI.
Về thời sự Trung Đông, cuộc chiến ở Gaza vẫn là chủ đề được quốc tế quan tâm trong tuần qua. Các cuộc đàm phán về hưu chiến cho đến nay vẫn bế tắc. Quân đội Israel liên tục tấn công dải đất là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người dân Palestine. Hôm thứ Sáu vừa qua, Hamas tố cáo quân đội Israel đã tấn công vào những người Gaza đang chờ hàng cứu trợ khiến 20 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương. Quân đội của nhà nước Do Thái thì đã bác bỏ điều này. Gần 6 tháng sau chiến tranh, Liên Hiệp Quốc lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm trầm trọng và nạn đói lan rộng tại dải đất hiện đang bị Israel bao vây.
Trước những đe dọa đến tính mạng, nhiều người Gaza cố gắng tìm cách sang Ai Cập lánh nạn. Ban đầu Cairo kiểm soát chặt cửa khẩu với Gaza, chỉ chấp nhận những người song tịch. Nhưng nay đã nới lỏng quy định, chỉ cần nộp đủ tiền. Thế nhưng chi phí thì khá là đắt đỏ và không phải ai cũng có điều kiện để chi trả. Do vậy mà nhiều chiến dịch gây quỹ cộng đồng đã được mở ra. Trên trang GoFundMe, dưới sự trợ giúp của một người bạn, Saed Magre đã kêu gọi mọi người đóng góp hỗ trợ gia đình mình rời khỏi Gaza. Trả lời RFI Pháp ngữ, Saed cho biết như sau.
Chúng tôi muốn rời khỏi Gaza một cách hợp pháp và chúng tôi phải trả mỗi người 5.000 euro. Chi phí cho cả gia đình tôi lên đến 30.000 euro để qua được cửa khẩu Rafah của Ai Cập.
Mỗi ngày, khoảng 200 dự án được mở ra trên trang mạng gây quỹ cộng đồng GoFundMe nhằm hỗ trợ những nạn nhân người Palestine hay Israel trong cuộc xung đột này. Đối với những người hiện đang ở Gaza, họ không thể tự mình mà chiến dịch gây quỹ, mà phải thông qua những người quen sống ở các nước mà trang GoFundMe hoạt động. Tuy nhiên, điều này cũng khá là may rủi vì có những trường hợp lừa đảo. Nhìn sang châu Á tại Nhật Bản, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc trên thị trường xe điện, Nissan và Honda, hai tập đoàn xe hơi hàng đầu của Nhật trong tuần vừa qua, đã quyết định hợp tác nghiên cứu, phát triển các linh kiện chủ chốt trong xe điện, các loại công nghệ hoặc thậm chí là mua hàng chung. Thông tín viên Frederic Charles giải thích thêm.
Nissan et Honda regardent avec la plus grande inquiétude BYD, le champion chinois des véhicules électriques.
Nissan và Honda rất lo lắng trước BYD, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về xe điện, hiện đang thách thức các nhà sản xuất trên chính thị trường của họ. Bắt đầu Nissan và Honda chỉ thực hiện nghiên cứu khả thi để phát triển một nền tảng chung về việc sử dụng các phần mềm trên xe điện. Hai tập đoàn này muốn củng cố sức mạnh trong lĩnh vực xe điện, thị trường mà các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng qua mặt toàn bộ các ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản. Tại Trung Quốc, doanh số bán hàng của Nissan và Honda đã sụt giảm vào năm ngoái. Nissan hiện vẫn luôn hợp tác trong lĩnh vực xe điện với hãng Renault tại châu Âu. Tuy nhiên, việc cân bằng lại hợp tác với hãng xe của Pháp sẽ cho phép tập đoàn này đàm phán một hợp tác chiến lược với Honda để có thể đối đầu tốt hơn trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Chính sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc đã buộc hai hãng Nissan và Honda, vốn là hai đối thủ lịch sử, phải làm việc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về chủ đề tứ kết Champions League UEFA cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain có cơ hội đi xa.
Tạp chí thể thao.
Giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu Champions League đang bước vào những trạng thi đấu cuối cùng của mùa giải 2023-2024. Trong tuần, đã xác định được 8 câu lạc bộ vào tứ kết đại diện cho 4 làng bóng đá mạnh nhất châu lục: La Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh, Bundesliga của Đức và Ligue 1 của Pháp. Đó là những cái tên đã quá quen thuộc với vòng cuối cùng của giải đấu: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Dortmund và Atletico. Với 5 đội dự giải đấu, Tây Ban Nha giữ lại 3 đại diện tứ kết, Anh và Đức cùng có 2 đại diện. Còn lại là câu lạc bộ Paris Saint-Germain đại diện duy nhất cho làng bóng Pháp. Trong khi đó, giải Ý Serie A ở mùa giải trước có 3 đại diện ở tứ kết, năm nay vắng bóng hoàn toàn. Kết quả bốc thăm chia cặp đấu ở tứ kết đã diễn ra hôm thứ Sáu 15 tháng 3. Dự báo các loạt trận tứ kết sắp tới sẽ rất khó đoán với những cặp đấu có nhiều duyên nợ từng đối đầu với nhau nhiều lần ở đấu trường Champions League. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích về cục diện thế và lực của các cặp tứ kết.
Những cái đội đại biểu lọt vào đến cái vòng này đó là những đội bóng mà có thực lực là mạnh nhất. Cho đến giờ phút này thì theo sự nhận định đó, thì có lẽ là hai cái đội của Premier League là Manchester City và Arsenal đánh giá là cao nhất cho cái chiếc vô địch. Tuy nhiên nếu mà cả hai đều có cái thắng ở tứ kết thì họ sẽ gặp nhau ở cái trận bán kết để loại một, nên sẽ không có một cái trận chung kết mà ở Premier League. Ở tứ kết thì Arsenal được đánh giá cao hơn là Bayern Munich và Manchester City cũng được đánh giá cao hơn Real Madrid. Tuy nhiên đó chỉ là cái đánh giá dựa trên những con số, nó có tính chất thống kê thôi, về lực lượng cũng như về phong độ, về đẳng cấp, về những cái chặng đường mà họ đi tới đây. Tuy nhiên là bốn cái đội mà được coi là sáng giá nhất á, thì họ sẽ gặp nhau ở cái nhánh trên, tức là Arsenal sẽ gặp Bayern Munich, Real Madrid sẽ gặp Manchester City. Bốn đội đánh giá là có khả năng là sẽ giành chiếc vô địch cao nhất á, là những cái đội đó. Cho nên là bốn đội còn lại nó sẽ gặp thuận lợi. Bốn đội còn lại là Paris Saint-Germain gặp Barcelona. Nếu Paris Saint-Germain mà thắng Barcelona đó, thì họ sẽ vào gặp cái cặp của Borussia Dortmund và Atletico Madrid. Thì hai cái đội mà Borussia Dortmund và Atletico Madrid thì được đánh giá là thấp nhất ở trong 8 cái đội này. Nhưng mà chắc chắn là họ gặp nhau thì họ sẽ có một cái đội vào bán kết. Và nếu như Paris Saint-Germain mà thắng Barcelona đó, thì họ sẽ sáng cửa để có thể lần thứ hai bước tiếp vào cái trận chung kết. Nếu mà họ thắng được Barcelona ở tứ kết, rồi họ gặp một trong hai đội là Borussia Dortmund, Atletico Madrid là không phải là được đánh giá cao nhất, thì nếu họ thắng cái trận bán kết tiếp theo nữa đó, thì họ sẽ có mặt ở trong chung kết sau năm 2020, tức là sau 3 mùa giải, thì đó sẽ là một cái thắng lợi tốt nhất cho Luis Enrique.
Quả thực giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Pháp cũng đang thấy nhiều hy vọng cho Paris Saint-Germain. Đội bóng này đang có cơ hội đi xa, nhất là có lẽ họ đụng đầu với một Barcelona không còn là một đội bóng làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu như trước nữa. Thực sự thì lực lượng của Barcelona hiện tại như thế nào thưa ông?
Barcelona khi mà Xavi sau cái mùa vừa rồi đó cũng có những cái một vài sự tăng cường. Tuy nhiên là họ sử dụng các cầu thủ mà chúng ta nói, tức là hàng giạt từ các đội mạnh. Lewandowski với lại Gundogan đi về từ Bayern Munich cũng không phải là những cầu thủ mà hiện tại đang trên đỉnh cao. Rồi Joao Felix thì là mượn của Atletico, họ cũng không phải là một cái lực lượng mạnh. Hay là João Cancelo cũng là mượn của Manchester City. Như vậy có nghĩa là họ lại có cầu thủ trẻ, rất là trẻ, 16 tuổi từ lò Barcelona, cầu thủ Tây Ban Nha nhưng mà có cái gốc là của Guinea Xích Đạo, tức là Lamine Yamal. Thì Barcelona đó cho chúng ta thấy họ không phải là một cái đội bóng giống như cái thời kỳ mà chúng ta nói là khi mà Messi còn khuấy đảo ở đó. Cho nên có lẽ là cũng sẽ làm cái cơ hội cho Paris Saint-Germain.
Trong 3 đại diện của La Liga ở tứ kết mùa này, có lẽ đáng kể nhất chỉ là Real Madrid. Đây vẫn luôn là đội bóng lớn, nhưng để đi đến trận cuối cùng thì chưa chắc.
Thực ra mà nói thì Real Madrid đây là một cái đội bóng giàu truyền thống là thứ nhất. Thứ hai là hiện tại huấn luyện viên của Real Madrid vẫn là Carlo Ancelotti. Phải nói đây là một lão làng, một trong những cái nhà cầm quân mà kỳ cựu. Nếu chúng ta nói bên Premier League thì có Pep Guardiola, thì cái người mà hiện tại trong cái làng huấn luyện viên mà người ta nể nang nhất là Carlo Ancelotti. Đây là một huấn luyện viên mà thành công ở nhiều mặt trận lắm, ở cả châu Âu rồi ở các giải vô địch quốc gia. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó, lực lượng của Real Madrid mùa này họ cũng được tăng cường, tức là Jude Bellingham từ Paris Saint-Germain về. Đây là cầu thủ đắt giá ngang với lại Erling Haaland của Manchester City, hay là kia là Mbappe, có cái giá trên thị trường chuyển nhượng là ngang nhau là 180 triệu euro đó. Rồi họ còn có một loạt các cầu thủ mà cũng là xinh xỏ lắm, Vinicius Junior nè, Rodrigo nè, Federico Valverde, rồi Camavinga với Tchouameni của Pháp qua đó. Thì Real á, cho thấy rằng là một là lực lượng họ vẫn còn đều lắm, vẫn mạnh. Thứ hai nữa là họ vẫn là cái có một cái nhà cầm quân sừng sỏ. Cái điều quan trọng nhất tức là Real Madrid sẽ gặp ngay Manchester City. Manchester City vẫn được đánh giá là cao nhất vì họ là đang là cái đội đương kim vô địch, và họ sẽ gặp cái đội mà giàu thành tích nhất là Real Madrid. Trận mà then chốt là cái trận mà đáng xem nhất là trận tứ kết, họ gặp Manchester City. Nếu họ làm nên chuyện thì rõ ràng là cái độ chính của cái đội Real với cái tài cầm quân của ông Carlo Ancelotti, rõ ràng là đó là một cái thế lực cực kỳ khủng khiếp. Cho nên chúng ta nói La Liga đó thì rõ ràng là nếu đáng kể là đáng kể Real Madrid. Atletico thì sử dụng rất nhiều cầu thủ lớn tuổi. Chúng ta biết là Griezmann vẫn còn đó, rồi những cầu thủ mà gọi là trên 30 tuổi cả. Đấy là rất là đặc biệt. Morata thì cũng 31 tuổi rồi, Antoine Griezmann 32 tuổi rồi, Angel Correa thì cũng già dặn rồi, Marco Llorente, Memphis Depay thì đến 33 tuổi. Thủ môn Oblak cũng vậy, rồi Witzel, rồi những... thì đây là cái đội gọi là có độ tuổi cao nhất trong 8 đội này.
Mùa này người ta chú ý nhiều đến sự trở lại của Arsenal đấu trường Champions League, nhưng ở tứ kết sắp tới họ phải đụng đầu với Bayern Munich, đội bóng có đầy kinh nghiệm và bản lĩnh chơi ở các cúp châu Âu. Cặp đấu này có gì đáng nói không?
Arsenal đã giành được cái vị trí rất là vững chắc ở Premier League, kể cả mùa trước lẫn cái mùa này. Và bây giờ có cái khát khao, tức là phải trở lại Champions League sau cái thời kỳ của ông Arsene Wenger. Thì rõ ràng là sự trở lại đây là mới mẻ và người ta cũng đang kỳ vọng. Và trên cái sự đánh giá của nhiều người đó thì rõ ràng là Manchester City là số 1, thì đến Arsenal là số 2. Và Bayern Munich hiện tại đó là cái người cầm quân là Thomas Tuchel, thì anh ta cũng mới quay trở lại Bayern Munich coi như là hơn một năm nay thôi. Và lực lượng thì cũng có những cái sự thay đổi. Bayern Munich thì hiện tại thì vẫn trông cậy vào hàng tấn công là Harry Kane từ bên Premier League qua, rồi Leroy Sané cũng từ Barcelona, và Musiala cũng như là Goretzka. Đặc biệt là họ có một cái cầu thủ mà ở cánh trái có mới có 18 tuổi thôi là Mathis Tel, là cầu thủ của Pháp chơi cho Bayern Munich và cũng được đưa vào đội hình chính. Nhưng mà khi mà gặp một cái đội bóng như Arsenal đang hừng hực khí thế và họ cũng đang có lực lượng khá là mạnh với những cầu thủ như là Bukayo Saka hay là Leandro Trossard, Odegaard hay là Declan Rice, những cầu thủ mà gọi là đang có phong độ rất là tốt, thì người ta vẫn đánh giá trong cái trận tứ kết tới đây giữa Arsenal và Munich thì Arsenal họ có lợi thế nhiều hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 4. Loạt trận lượt về rơi vào ngày 17 và 18 cùng tháng. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 5. Trận lượt về vào ngày 8 và 9 tháng 5. Cuối cùng, trận chung kết sẽ diễn ra ngày 2 tháng 6 năm 2024 trên sân vận động Wembley ở thủ đô London. Sau đó, những cầu thủ được gọi vào đội tuyển quốc gia của những nước được dự Euro 2024 sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị tới Đức tiếp tục giải đấu lớn.
Khép lại chương trình hôm nay là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Zao de Sagazon, Van Nuit en Couleur, hai tài năng nổi bật trong số các giọng ca mới.
Góc vườn âm nhạc.
Một nữ, một nam, phím điện tử hay đàn dương cầm, cả hai đều có tâm hồn nhạy cảm. Zao de Sagazon là người Pháp, còn Nuit en Couleur là người Thụy Sĩ gốc Việt. Điểm chung của hai nghệ sĩ mới ngoài 20 tuổi này là họ đã thành danh trong một thời gian rất ngắn. Công chúng không hề biết đến họ cách đây hơn một năm. Ở trên những đám mây mù bao phủ luôn có một bầu trời rực rỡ tươi sáng, như Zao de Sagazon đã từng hát trong nhạc phẩm La Symphonie des Éclairs, bản giao hưởng tia chớp.
La Symphonie des Éclairs de Zao de Sagazon.
Tous les artistes rêvent d'écrire des chansons qui touchent le cœur des gens et merci infiniment.
Chính với album đầu tay cùng tên, Zao đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi thành công nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp năm nay. Được đề cử ở năm hạng mục, rốt cuộc Zao de Sagazon đã đoạt 4 giải quan trọng, trong đó có giải dành cho ca khúc nguyên tác và album hay nhất trong năm.
Sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sinh trưởng tại thành phố Saint-Nazaire, Zao de Sagazon đã vượt lên trên một số nghệ sĩ hàng đầu của ngành công nghiệp ghi âm như Aya Nakamura hay Véronique Sanson. Theo lời ban tổ chức giải Victoire, 2024 là một năm đầy hứa hẹn bất ngờ. Quan trọng hơn nữa, các album đầu tay đã được các nhà phê bình đồng loạt khen ngợi, cũng như tuyển tập La Loi du Papillon của Nuit en Color, tập nhạc La Symphonie des Éclairs bản giao hưởng tia chớp đã được chứng nhận đĩa vàng vào đầu năm 2024. Trong thời gian đầu, khán giả Pháp đã khám phá tài năng diễn đạt của Zao trên những sân khấu liên hoan nhạc Pháp như mùa xuân thành phố Bourges hay liên hoan Francophonie tại thành phố La Rochelle. Zao đã ký hợp đồng ghi âm và phát hành album đầu tay trong năm 2023. Chưa đầy một năm sau, cô chính thức đăng quang tại lễ trao giải âm nhạc Victoire de la Musique. Dù còn non tuổi đời, nhưng Zao de Sagazon lại biết lắng nghe con tim hết sức nhạy cảm, rồi diễn đạt qua ngoài bút những ngẫu hứng bất chợt mà vượt trội.
Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond, j'ai tort et que tu m'aimes alors. Mais je non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir chanter, la voir crier sur tous les toits, moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Dis-le-moi.
Nhưng kỳ Victoire de la Musique năm 2024, một tài năng khác là Nuit en Color, đêm không màu, cũng đã thu hút sự chú ý của giới phê bình lẫn công chúng. Sinh năm 2001 tại Việt Nam, anh tên thật là Theo Marclay và được một gia đình người Thụy Sĩ nhận làm con nuôi lúc anh mới 5 tháng tuổi. Ca sĩ kim tác giả trẻ tuổi gốc Việt lớn lên tại bang Valais, miền Nam Thụy Sĩ và đã trở thành một trong những nhà soạn nhạc tiếng Pháp đầy hứa hẹn. Với nhạc phẩm Dépassé, Nuit en Color từng được xếp hạng cao trong chương trình truyền hình bài hát hay nhất năm 2023. Bản nhạc này đã thu hút hơn 25 triệu lượt truy cập trên mạng Spotify. Và đầu năm nay, anh đã nhận đề cử tài năng đầy triển vọng nhưng kỳ Victoire de la Musique của Pháp. Những thành công bước đầu ấy vẫn không làm cho Theo cảm thấy choáng ngợp hay đuối sức. Anh vẫn thản nhiên đeo đuổi dòng nhạc của mình.
Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. Je t'ai passé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je t'ai passé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil.
Ở tuổi 23, Theo Marclay có một nét gì đó rất trưởng thành, nếu không nói là chín mùi, so với những nghệ sĩ cùng trang lứa. Anh thường dành nguyên những buổi tối để sáng tác, đôi khi hăng say đến nỗi quên ngủ, thức khuya đến 4 giờ sáng. Người nghệ sĩ dao động giữa các nốt nhạc, thả hồn vào sáng tác, mặc cho giai điệu cuốn theo bản năng, giống như điệu múa của một con bướm đêm nhạy cảm với siêu âm. Bố mẹ của Theo quản lý một cửa hàng chuyên bán nhạc cụ ở thành phố Martigny, Thụy Sĩ. Vì vậy, việc anh bắt đầu chơi piano là điều khá tự nhiên. Sau đó Theo đã được đào tạo tại Nhạc viện thành phố, rồi theo học khoa sáng tác tại trường đại học Fribourg.
Se cacher pour ne se voir, on se compare dans nos cauchemars. Se mentir pour ne se croire, on s'égare dans nos mémoires. Comme un paradoxe, comme un paradoxe, comme un paradoxe, comme un paradoxe, comme un paradoxe. J'ai le cœur d'un imposteur. Et quand les songes de nous s'égarent, je me sens seul. Que l'on me porte de nouveau à l'arrière du rideau. C'est mon dernier rôle. Se cacher pour ne se voir. On se compare dans nos cauchemars. Se mentir pour ne se croire. On s'égare dans nos mémoires. Comme un paradoxe. Comme un paradoxe. Comme un paradoxe. Comme un paradoxe. Comme un paradoxe.
Dưới nghệ danh Nuit Incolore, đêm không màu, Theo định nghĩa sáng tác của mình là nhạc pop gothic, kết hợp thế giới truyện tranh và phim hồi hộp trinh thám. Những hình ảnh luôn khiến cho anh mê mẩn, để rồi phát họa những khung trời âm thanh bí ẩn. Ở trên những đám mây mù, màn đêm không màu bao phủ, phải chăng lúc nào cũng có một bầu trời rực rỡ tươi sáng? Đằng sau những giai điệu mang mát trầm buồn của Zao de Sagazon hay uẩn khúc tâm hồn của Nuit Incolore, lại thấp thoáng tia chớp lạc quan, ánh mắt huy hoàng.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phe đối lập Nga kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu ồ ạt vào 12 giờ trưa nay, nhưng không bầu cho ông Putin. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Israel từ bỏ đổ bộ vào Rafah vì lý do nhân đạo. Liên hiệp châu Âu và Ai Cập ký thỏa thuận đối tác trị giá gần 8 tỷ euro, trong đó có kiểm soát di dân. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 18 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề: phải chăng Trung Quốc muốn vẽ lại ranh giới Vịnh Bắc Bộ khi công bố đường cơ sở mới? Thành Phương thực hiện với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Agnada đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.